luôn luôn nó nhắc nhở, nó réo gọi trong tâm hồn, nó làm kích động mình nhớ từ cái ngôn từ một. Lúc nào mình có chánh kiến, lúc nào cái thấy biết của mình thuộc về tà kiến, mình phải biết ngay. Trong đó nó có tương quan tới vấn đề tập pháp hồi nãy. Mình làm cái gì thuộc về tà kiến mình phải biết. Cái nào chánh kiến mình phải biết. Cái thấy nào đúng chân lý gọi là chánh kiến. Cái thấy mà sai chân lý, làm sai chân lý mà làm, đó là tà kiến. Tư duy cũng vậy. Tư duy về cái phương pháp giác ngộ giải thoát, tư duy mà thúc đẩy ba nghiệp làm những điều lành thì nó có an lành hạnh phúc. Còn tư duy mà nghĩ những cái mưu sâu kế độc để hại người khác thì trước sau gì cái hại người ta, người ta nó cũng quật trở lại mình thôi à. Chưa kể là ngậm máu của người là cái miệng mình dơ trước, âm mưu làm hãm hại làm đau khổ người khác, rồi chính mình đã bị đau khổ rồi. Cho nên là phải có chánh tư duy, chánh ngữ. Cái lời nói phải lựa lời mà nói. Nhà ngữ Tây Phương họ nói rằng là trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần. Còn ở Đông Phương thì họ nói rằng là hồi đó là Khổng Tử Quang Châu nhập hậu tắc chiêm biểu. Lúc Khổng Tử đi tới cái nước Tây Kỳ, nhà Châu, vào cái miễu của ông hậu tắc, thì có cái người, cái tượng bằng đồng mà tam giam kỳ khẩu, nhi minh kỳ bố nhất. Cái người, cái tượng bằng đồng đó họ lấy giải họ tạc cái tượng mà quấn ba lần, cái giải quấn ba lần, bịt kín cái miệng mà quấn ba lần, rồi đè sau lưng là cổ chi thận ngôn giả. Cái người chưa, người ta cẩn thận cái lời nói vậy đó, nghĩa là muốn nói là phải gỡ qua một vòng, rồi gỡ ra vòng thứ hai, rồi gỡ lần thứ ba thì mới còn tống ra cái miệng để mà nói, nghĩa là phải có cái thời gian suy nghĩ. Cho nên là phải tập cái chánh ngữ, sắp nói cái gì, chánh nghiệp. Rồi cái đó là cái chánh nghiệp. Chánh nghiệp là cái đời sống, những cái phương tiện mà tạo ra cái đời sống của mình đừng có tổn thương tới người, tới vật, tới người khác, thì cái nghiệp đó gọi là cái nghiệp chánh. Còn cái đời sống của mình mà mình làm ra cái tiền của để ăn mặc, để phục vụ cho cái bản thân, cho gia đình mình, mà nó có tổn thương cho người khác nhiều và đau khổ cho chúng sanh khác, thì cái nghiệp sống như vậy không gọi là chánh. Rồi chánh niệm, cái chánh niệm là cần lắm, cho nên môn nào cũng có cái chánh niệm. Phải có cái niệm chân chính để mà kiểm tra coi cái tư duy mình có chánh không, cái thấy của mình có chánh không, có chánh kiến không, rồi cái nghiệp đời sống mình có chánh không, thì đều là phải nhờ cái chánh niệm đó mà để kiểm tra. Rồi kiểm tra cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mệnh rồi thì nó hỗ trợ cho cái chánh niệm đó tăng cường lên cái năng suất hoạt động để kiểm tra toàn bộ bát chánh. Rồi chánh định, chánh định là cái thứ định, định có chánh không. Cái định mà như hôm qua tôi nghe cùng băng nói, cái bà đó bà nói là lúc tôi ngồi thiền là có cái hồn ma bóng quế nào nó nhập vô cái làm tôi ngã tới cái tôi quán tổn tư duy gì đó, cái hồn nó gian ra cái làm tôi ngã lui rồi cái rồi lúc đó cái tôi dính tâm lại, tôi đem cái tôi tưởng tôi xuống đơn điền cho nó tôi ngồi lại được. Nói cái kiểu tu thiền đó là không phải thiền của đạo Phật, không có ma nào hết trơn. Nói xin lỗi chứ mà 50 năm kinh nghiệm rồi cho tới bây giờ mà đối với đạo Phật, ở trong đạo Phật mà gọi là những người mà gọi là thần đạo đó, là coi như là chỗ cái rẹt bỏ, không phải người đạo Phật. Cái người gọi là thần đạo là không còn ở trong đạo Phật được. Sau này các vị sẽ, nếu các vị mà có số mà nghe chính đạo ca được rồi đó, là các vị nghe cái này đã lắm. Này giới thiệu câu đó chơi. Tôi nói cái này các vị mà mới đi nghe đó đừng có giật mình, đừng có hoảng sợ gì hết, từ từ mà nghe. Nghe rồi các vị dùng văn như tư, tư như tu, các vị sẽ thấy cái chân lý này là thật chứ không phải là đại ngôn, cũng không phải là dùng ý thủy bán tài Phật gì hết. Đó là quyền giá đấy, chính đạo ca đấy. Dưới con mắt của cái người mà chính đạo, ta thấy vậy đó, liễu liễu kiến vô nhất mật, việc vô nhân, việc vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật, Có nghĩa là tôi thấy rất rõ, thấy bằng trí tuệ, thấy bằng chánh định, tôi thấy rất rõ là trên đời này không có một cái vật nào gọi là thật vật, không có cái vật nào là vật thật. Nói tới cái này là các vị phải nhớ rằng là không thật vật là tại vì không có vật nào nó có cái tự ngã, nó có cái tự thể của nó, mà tất cả sự vật đều là duyên sanh, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái kia cái nọ sanh mà nó hội tụ lại, nó tổ hợp lại, nó thành ra cái này được sanh. Cũng như cái hoa này đó, do mặt trời, mặt trăng, nước, gió, không khí, đất, phân, rác, rến, kể cả phân không sạch, phân heo, phân bò, vân vân. Đó là nói đại khái à. Chứ còn mà cái mà nó cần thiết ở trong này nó còn nhiều thứ, chứ không phải bao nhiêu đó mà là nguyên nhân của cái bình hoa này được đâu. Vì vậy cho nên với con mắt của cái người mà đạt đạo á, làm ta thấy cái vật này không phải là cái vật thật, mà cái vật này là cái vật có, mà là cái có này không thật có. Cái có này là cái có duyên sanh, vì duyên sanh cho nên cái có nó rất là mong manh, nó là tạm bợ. Cho nên gọi là liễu lưỡi kiến vô nhất vật. Nhìn bằng con mắt của người chứng đạo, không có cái vật nào là nó có cái thực chất, cái tự ngã riêng của nó. Việc vô nhân, việc vô Phật cũng không có người gì hết. Người cũng còn không có. Bởi vì cái pháp mà thuộc về thảo mộc này mình gọi nó là thực vật, thì con người này cũng là một, một vật, chẳng qua là động, động vật thôi. Mà thực vật đã không thực, đã là duyên sanh, thì động vật cũng không thực, cũng là duyên, duyên sanh như vậy. Cho nên cái gọi là người là tại mình đặt mình là người, chứ kỳ thật là nó không có cái gì là người cả, mà nó cũng là một cái dạng vật chất duyên, duyên sanh. Ghê gớm vậy, là diệt vô nhân, không có người gì hết. Và do đó mà duyên thức học người ta cấm cái chữ người, mà ta gọi là bổ đặc già già la. Nhân vô ngã, người ta nói là bổ đặc già la vô ngã. Nhân vô ngã có nghĩa là không có người gì hết. À, gọi là người gì người ta nói vậy, chứ kỳ thật không có người gì hết. À, đây. Thế nên ta nói là bổ đặc già la vô ngã, nghĩa là cái gọi là người đó, kỳ thật là nó không có người gì hết, nó vô ngã. Mà cái gọi là người đó là sát thủ thú, là một cái hợp thể, một cái hợp chất, mà nó kết lại là địa, thủy, quả, phong, không, kiến, thức, và còn vô số cái xung quanh tác động vào nữa, chứ không phải nhiêu đó mà thôi. À, do vậy cho nên là nói là người thì thật không có người gì hết, nó cũng là một dạng vật chất không có thật. Việc vô Phật, không có Phật gì hết. Người là còn không thật thì Phật ở đâu? Bởi vì Phật là ai? Phật là do người mà thành đấy chứ. Bằng cớ là một cái ca là do con người Thái Tử Tất Đạt Đa, mà sau đó có cái trình độ giác ngộ giải thoát độ cao, ta gọi là một thực Bồ Đề là Phật. Chứ Phật là ai đâu? Cho nên gọi cái từ Phật là để nói lên là cái người này có cái trình độ giác ngộ chân lý cao, còn cái người thường thì chưa giác ngộ chân lý, cho nên gọi là người. Nhưng mà người đã là từ người mà được thành Phật, mà người đã không thật thì Phật làm sao có thật được? Đó, cho nên việc vô nhân, việc vô Phật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Ghê gớm chưa? Phật mà còn không có thì trời là cái gì? Trời là ai? Trời là cái giá trị giác ngộ được 20% trong con người mình, mà mình có giác ngộ chân lý được 20% là cái đời sống của mình có an lành, có hạnh phúc, có tự tại hơn người phàm phu, gọi là trời. Còn giác ngộ tới đỉnh cao vô thượng thì gọi đó là Phật. Vậy thì Phật cũng là con người, thành ra trời cũng là con người mà trình độ giác ngộ thấp hơn Phật nữa cơ. Vậy thì người nó giống như cái loài thực vật, nó khác hơn thực vật, nó là động vật mà cũng là cái chất duyên sanh. Do vậy cho nên không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Đại thiên xa giới, hải trung âu, về nhìn về cái quả địa cầu và hằng hà sa số hành tinh thiên thể trong vũ trụ này cũng giống như vậy, cũng đều là cái pháp duyên sanh tổ hợp lại mà có. Nó là những cái giống như là những cái bọt bèo, nó là những cái hữu cùng, nó sanh diệt nổi chìm ẩn hiện trên cái mặt biển vô cùng. Thế thì bản thể của vạn pháp là nhất chân,
là bất biến, mà từ cái bản thể bất biến nó duyên khởi ra cái hiện tượng tự nhiên, mà tự nhiên dầu có sanh có diệt cũng rồi diệt cũng diệt trở về cái bản thể bất biến, đó là cái chuyện tất yếu tất nhiên, không có chuyện gì đáng sợ hãi đáng lo âu. À, đại thiên sa giới hải trung âm nhất thiết thánh hiền như điện thất, gọi là thánh, gọi là hiền, gọi là trời, gọi là thánh nhân như giác bồ tát, kể cả gọi là phật đều là như là những cái làn điện nó chớp nhoáng ở trong không gian. À, duyên trời gầm chuyển thì nó sinh nó quằn quèo nó âm, mà trời hết gầm chuyển thì cái đó tìm đố ở đâu mà tìm cho có, đố ai tìm cho có đó. Cho nên vạn pháp đều là duyên sanh duyên diệt, sanh diệt diệt sanh, chìm nổi nổi chìm, ẩn hiện trên cái bản thể vô cùng, không có chuyện gì đáng sợ. Đó, học tới cái 100% của giáo lý đại thừa là vậy đó. Cho nên là học cái kinh Di Đà này nè, là học phải cái tinh thần liễu nghĩa, là học phải hướng về nội tâm để xây dựng một nước cực lạc. Mà ta là có khả năng bây giờ đây, ta là cái người, ta tạo cho ta cái cảnh cực lạc để ta ngồi, ta ở, ta đi. Bằng cái cách là ta phải nghe, ta làm sao ta nghe cho, ta tháp, có, tinh tấn, ta có, hỷ, có, sinh an, có, niệm, chánh niệm, có, chánh định, có, và xả, có. Thế là ta có. Ta là người ngồi cảnh với cực lạc đây. Ta là một chiếc sen xanh, hoặc là sen đỏ, hoặc là sen vàng. Mỗi sen nào đều có cái đẹp của nó. Trong tất cả chúng ta, mọi người, mọi hoàn cảnh khác nhau, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc già, hoặc trẻ, mỗi người là một bông sen. Mỗi người đều có cái phần tánh thanh tịnh, trong sáng, đẹp riêng của nó, giải thoát riêng của nó. Kinh Di Đà phải học vậy đó. Thế thì là cái chánh định nè. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mệnh, chánh niệm và chánh định. Chánh định là phải nhớ là cái định nè. Cái định là phải sanh trí tuệ thì mới gọi là tu định đúng. Mà định thì giáo lý của quỳ giác thiền sư mà. Hành diệt thiền, tỏa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản mà giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Thiền không nhất thiết phải ngồi, đi cũng thiền, gọi là hành thiền. Ngồi thì gọi là tỏa thiền, nằm thì gọi là ngọa thiền, nín thì là thiền tư duy sâu sắc, còn nói thì cũng thiền, nhưng mà cái thiền đó là vì người khác, cho nên là mặt thời thiết thiết thời mặt. À, cái người chứng đạo mà đạt đạo cao là trong lúc nói lại là cái thiền không sâu, mà trong lúc mà nín thinh nó lại là nói rất là dữ. Cho nên học cái này sau này học cái này mới thích thú quá. Lúc mà thiền sư nín thinh nó lại là lúc nói rất là nhiều, nói vô số pháp, còn lúc mà nói ra ngoài đó lại là coi như không nói gì, hoặc có nói thì chẳng nói được bao nhiêu, là vì cái chỗ mà màu nhiệm thâm sâu đó, dùng ngôn ngữ diễn đạt đâu có cùng tận được. Cho nên nói là nói những cái có thể nói. Tôi nói ví dụ như nhờ đây là cái tôi nói thôi nè. Tôi nói cho nước này nó ấm cỡ nào, nó ngon cỡ nào, vị gì, hay trong này nó hôi khói làm sao. Cái nói như vậy là nói rất nhiều ngôn từ, nhưng mà các vị làm sao biết được cái nước này. Đó, không bao giờ nói được chính xác cái nước. Mà ngược lại cái người không nói đây nè, trời, nước này không có trà, uống không có mùi vị gì hết. Cái đó chỉ có mình biết thôi à. Thế thì là trong lúc không nói mới là thấm nhuần cái vị của cái nước này sâu sắc. Thế thì là chim nó nói ha, cả pháp bát chánh đạo đó. Vì vậy cho nên tôi hồi nhỏ mình học trong trường mà học thì cái pháp tứ đế mình học thuộc, nhưng mà mình nghe nói pháp đó là pháp của thanh văn, rồi mình đòi hỏi mình học cái gì cho thiệt sâu, học pháp của đại thừa, của lục độ vạn hạnh. Nhưng mà nếu như mà mình chưa đủ sức nhận thức thì là dầu có đọc tới lục độ vạn hạnh đi nữa là mình cũng không có nếm được cái vị của đại thừa đâu. Mà mình xem thường cái pháp tứ đế. Nhưng mà tôi nhắc cho đại chúng bây giờ là tôi dạy tôi rất kỹ, cái người nào muốn lên cao đẳng là tôi phải ôn lại cái pháp tứ đế, là phải cho không còn được là dấp dấp nữa. Bởi vì cái pháp tứ đế này nè, nói nãy giờ đây nè, là kinh Đại Thừa đấy nha, kinh Di Đà là kinh của Đại Thừa đấy, mà cái pháp tu là đều là đạo đế ở trong cái pháp tứ đế đấy, chứ không phải cái gì ghê gớm lắm đâu. Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát tướng đạo đều là ở trong cái pháp đạo đế của tứ đế đó. Do vậy cho nên là không được học cái gì xa xôi, đừng có đòi hỏi cái gì xa xôi ghê gớm. Muốn ở nước Cực Lạc là các vị phải có ngũ căn, phải sống bằng ngũ căn, sống bằng ngũ lực, sống bằng thất bồ đề phần, sống theo bát chánh đạo là các vị là người ở nước Cực Lạc rồi đó. Mà do cái hoàn cảnh nào mà được nghe cái đó là các vị phải nghe chim, nghe các thứ tiếng, tiếng của các thứ chim mà nó chuyển ra cái tâm hồn an lành thanh tịnh, mà các vị nhớ những cái pháp đó. Các vị phải thường để tâm trong cái chuyện kiều, có những câu mà tôi làm cho tôi ngộ cái pháp môn tịnh độ này. Nguyễn Du nói rằng là cái lúc mà tả cái câu chuyện mình nàng kiều mà phải đi tha phương một mình, mà đêm khuya thân gái dặm trường phần e đường xá phần thương giải dầu, rồi có cái câu là gì, rừng thu từng biết gian hồng, trên đường đi mà nhìn thấy rừng mùa thu lá bàng, rừng phong thu đã như màu quang sang, lá bàng nó đỏ, nó rụng rồi nó đỏ rồi nó chen lẫn màu xanh đó mà. Cũng như tả là rừng thu từng biết chen hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Đấy, đi một mình khắp cảnh trên con đường vắng vẻ, nhìn rừng thu thấy lá vàng lỗ chỗ rơi rụng má, rồi nghe những tiếng chim nó kêu nó ở trong đó, mà cái tiếng chim đó nó làm cho nao nao nhớ lại cha mẹ ở nhà, không biết ra sao đây, làm sao mà sớm viếng tối thăm cha mẹ đây. Cho nó rừng thu từng biết gian hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Cái người tu tịnh độ phải như vậy, cái người đó phải để tâm mà thương nhớ, nhớ cái pháp giải thoát, cái pháp giác ngộ, cái sinh an tự tại của mình đó. Cũng giống như là nàng kiều mà xa cha xa mẹ, trong một hoàn cảnh mà thường nhớ cha nhớ mẹ vậy, nghe tiếng chim mà nó nhắc cái sự hiếu thảo của một người con, thành ra tiếng chim thôi mà nó nhắc tấm lòng thần hôn. Về cái cảnh Cực Lạc, và đây là tất cả tiếng chim đều là cái dữ kiện, cái yếu tố nó làm cho mình nhớ tới ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Do vậy mà nó làm cho con người đang ở đây nè, mà mình xây dựng thành cái cảnh Cực Lạc ở đây. Bát chánh đạo phần như thị đẳng pháp, như thị đẳng pháp hay là những cái pháp như thế, và còn cả pháp khác nữa. Kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ giai tấp niệm Phật, niệm pháp niệm tăng. Chúng sanh nghe những cái tiếng chim nó nhắc nhở những cái pháp đó, pháp ngũ căn, tinh tấn niệm định huệ, pháp ngũ lực, phát triển nhân cái sức tinh tấn đó lên, pháp thất bồ đề, pháp bát chánh đạo. Chúng sanh nghe tiếng chim đó rồi đều phát cái tâm niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Tức là mình nghe như vậy rồi mình phải kích khởi cái tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Đức Phật giải tiếp: sao là pháp ngữ vật vị thử điểu thiệt, thử điểu thật thì đội báo sẽ sanh. Sở nhân gia hà bị Phật quốc độ, vô ta mát đạo của danh hà huống hữu thật. Thị chi chúng điểu giai thị a di đà Phật, dục linh pháp âm tiêu lưu biến quá sợ tác. Đức Phật giải tiếp rằng là này sao lại pháp, ông đừng cho rằng những cái chim đó là do tội báo mà sanh ra. Khi mà nói ra một vấn đề không được để cho người đệ tử mình nghi ngờ nha chưa. Bởi vì ai cũng biết rằng là cái loại thượng cầm hạ thú là cái loại đó là một đạo ở trong lục, lục đạo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vậy mà cảnh giới Cực Lạc này lại có những cái loài chim như thế, vậy thì có những cái loại quả báo ác sanh về cõi nước Cực Lạc này ư? Cho nên là phải giải tỏa ngay cái ý niệm đó, phải mở ngay, qua giải ngay cái niệm đó. Ông đừng cho rằng các thứ chim đó là do tội báo mà sinh ra, không phải đâu. Mà cái cõi nước kia, tức là cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà đó, cái tên
tam ác đạo còn không có. Cái tên mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn không có. Cái nguyên nhân để mà tạo ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tham sân si còn không có. Thì làm gì có cái thứ chiên mà do quả báo đầu thai như người ta tưởng. À, để cái chỗ đó. Bởi vì cái người ở cảnh giới cực lạc là như đã nói rằng là nó thường nghe ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần, bát chánh đạo. Thế thì là tham sân si là cái nguyên nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà cái người ở cảnh giới cực lạc còn không có, thì cái quả báo địa ngục, cái tên địa ngục ngạ quỷ súc sanh còn không có, thì làm sao có cái thứ quả báo là chim do ác báo mà sinh ra chứ. Cho nên ông đừng hiểu lầm, mà các cái chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn cho cái pháp âm nó được tiên lưu, được rộng rãi, được quảng bá mà biến ra đó thôi. Kỳ thật ra là do cái tự tánh A Di Đà muốn cho mọi người mà đang ở cõi nước của Phật A Di Đà, thì cái tự tánh A Di Đà này là phải lắng mà nghe cái tiếng chim đó, mà cái tiếng chim đó nó phải biến hóa, nó thành ra cái tiếng nhắc nhở ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo đó. Thế thì Phật A Di Đà đây là tự tánh gì? Di Đà đây nè, di tâm tịnh độ, ta đang ngồi ở cái cõi tịnh độ rồi đây nè, và tự tánh Di Đà của ta biến hóa ra thành cái tiếng chim đó, ta trở thành ra cái tiếng nhắc nhở kêu gọi ta hãy nhớ ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Đó là cái điều kiện để ở cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, đều là tâm ta. Chứ Phật A Di Đà mà mình hiểu rằng là ông biến hóa ra cái thứ chim đó, ông cũng tạch luôn. Nếu mà hiểu rằng cái nước Di Đà mà ông biến hóa ra đó, ông làm sao ông biết? Ông bắt ấn nhẹ, ăn mà đi bắt vào, ông thổi hay sao? Mà làm kiểu đó thì không phải Phật A Di Đà rồi. Dùng cái quyền phép thiên liêng mà ngoài cái hiểu biết của người ta là không phải đạo Phật. Phật là một con người, từ con người mà thành ra Phật. Thì Phật, cái của Phật biết là cái đó phải là của con người biết. Do vậy cho nên là mình không được hiểu bằng cái kiểu màu nhiệm là Phật A Di Đà biến hóa cái chim đó ra. Không, Phật không làm được chuyện đó. Phật là chim thì Phật mới sinh ra được chim. Mà Phật không phải là chim thì Phật không thể sinh ra được chim. Còn cái chuyện mà vẽ phù phép mà thổi ra để là biến hóa ra thì cái chuyện đó là chuyện ở trên thế gian này không có. Không ai làm được việc đó. Mà đem cái việc đó nói ra thì thành ông Phật Di Đà là cái ông mà làm cho người ta không còn tin tưởng. Thế là nó hư cả cái đạo Phật chứ không có được lợi ích gì hết. Chỗ đó là cái chỗ mà học trong ký rồi thì cái kinh A Di Đà này không phải là cái kinh muốn phê phán hay sao. Đức Phật kêu giải tiếp: Xá Lợi Phất, Bỉ Phật Quốc Độ, Vi Phâm Si Động, Chư Bảo Hàng Thọ, Cập Bảo La Võng, Xuất Vi Diệu Âm, Thí Như Ba Thiên Tiểu Nhạc, Đồng Thời Cô Tác, Văn Thị Âm Giả, Tự Nhiên Giai Sanh, Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng Chi Tâm. Việc này là việc có thiệt. Thật sự là cuộc đời tôi có được thưởng thức những giờ phút này. Đức Phật dạy này Xá Lợi Phất, cái quốc độ cực lạc của Đức Phật A Di Đà kia đấy, cái tiếng gió nó thổi nhẹ nhẹ, nó làm cho những cái lá cây nó khua rì rào vi vu nhẹ nhẹ vậy. Nó làm cho các hàng cây, lá của các cây, cái hàng cây đó mà thất trùng la lan thủng, thất trùng la giống, thất trùng hàng thọ đó mà đều là nó khua cái lá nó rì rào, nó nghe là thoang thoảng cái tiếng gió đó mà. Thì nó thổi vào các hàng cây báo và các cái mình lưới báo đó, nó phát xuất ra những tiếng rất là vi diệu, những tiếng rất nhiều giống như là trăm ngàn cái thứ nhạc đồng thời trỗi vậy. Thì khi nào mà cái tâm của các vị mà an thật sự, mà thật an cơ, tâm an mới mau ốc ổn tánh định mới thể căn hương. Cái tâm an thì là ở cái nhà tranh giáp đất nó cũng an, nó cũng hạnh phúc. Còn cái tánh này mà định rồi đó, cái tâm mình mà định tĩnh được rồi đó, thì mình ăn rau ăn cỏ ăn đơn sơ nó cũng vẫn ngon vẫn thơm. Còn tâm mình không an là đừng có nói tới cái cảnh giới cực lạc mất công. Khi nào mà tâm các vị thật an rồi đó, các vị dâng cái võng ở dưới cái gốc cây ở dưới hàng cây nào đó, hoặc là cái ghế bó, hoặc là một miếng giấy ni lông trải ra mình nằm dưới gốc cây ở dưới bóng mát xanh xanh, hoặc là buổi chiều trời lặng mà tâm các vị thật an, là các vị sẽ nghe những cái tiếng gió vi vu, những cái lá xào xạc, những tiếng chim kêu rí rít, các vị nghe còn sướng, còn nhẹ nhàng, còn bằng lòng gấp trăm ngàn lần cái tiếng nhạc karaoke. Trời nói xin lỗi, bà con mình thì có khi cũng phải túng mà cũng phải mặn ăn đỡ, chứ còn cái chơi mà kiểu nhạc karaoke thì coi như phá cái nhà, là chỉ vì 4.000 giờ mà phải chịu đóng mà ăn sâu. Người ta học nhạc đàng hoàng, người ta cúng đúng đúng điệu, mà người ta còn lựa bản nào mình thích, người ta mới cho người ca sĩ ca, người ta mới nghe. Còn ở đây trời Phật ơi, cái chữ nó ló ra nhiêu thì họ lao bao nhiêu, ló ra nhiêu họ lao bao nhiêu, không trúng bài bản, không trúng tiết tấu, không trúng âm điệu gì hết, mà chỉ vì 4.000 bạc mà cho được quay 1 giờ đồng hồ, nó đau biết là chừng nào. Cho nên là Nhật Bổng mà mần ăn cái gì là tôi khen hết trơn, máy móc là tôi khen, mà mần chế ra cái karaoke là tôi buồn vô cùng vô tận. Nó làm cho cái người mà vì 4.000 một giờ quậy cái nhà, con cái không học được, nếu mà lỡ con và bà cả mà bệnh hoạn là cũng chết sớm, la rền trời cả ngày. Rồi còn những cái người mà ở cái xứ quê của tôi đó vậy đó, mà bỏ công ăn việc làm mà đi mướn 4.000 giờ mà ra mà la mà lóng vậy, phá luôn cả cái đầu của tôi. Ai có lúc đó cái nhà đó họ làm vậy tôi giàu quá, tôi nói tôi về quê để tôi kiếm cái ăn làm cái tập tịnh ở đồng quê mà giờ xéo xéo bên đó có cái nhà. Thế là họ ta nói kê rồi, nó như bán đồ nhậu luôn, cái quậy qua nhà tôi quậy 2-3 trận. Tôi giàu quá, cái tôi nói chung cha ơi, như vậy là cõi nè, cõi này là cõi chịu đựng, rồi là cõi ta bà là đúng quá rồi. Thế giờ tôi ráng chịu đựng thời gian cái sao khá đâu mà ăn không được, mà ăn không khá cái rồi giờ bỏ nghề bán nhà tôi mừng muốn chết luôn. Do vậy mà cái đau khổ của người này nó lại là cái sung sướng của người kia, rồi cái sung sướng của người kia lại là cái đau khổ của người này. Cuộc đời nghĩa là tái ông mất ngựa, phước đấy quả đấy, vấn đề ngộ lắm. Cho nên đây là cái vấn đề nghe nhạc này là không phải nhạc của nhân tạo, mà cái nhạc này là tiếng gió thoảng, tiếng lá khua, tiếng rí rít của chim, của dơi, rồi nhìn cái lấp lánh của trăng của sao ha, đẹp lắm. Nó thành ra là cái tiếng nhạc người ta gọi là nhạc trời, là cái đó. Chứ còn cảnh giới cực lạc mà có trời cảnh là phải đến chết luôn nữa. Trời là một hạng người ở trong tam giới, cũng như chim là một cái loại ở trong lục đạo, trời cũng là một loại trong tam giới lục đạo. Mà nếu mà đến chết chim thì phải đến chết luôn cả trời. Vậy là trời này cũng này sao lại phát. Các ông đừng tưởng là trời là do lục đạo luân hồi mà ra nhé. Trời này là trời của Phật A Di Đà, vì muốn tuyên lưu cái pháp âm mà nghĩa là biến hóa ra trời để mà trổ nhạc đấy. Phải nói thêm câu đó nữa hay sao? Mà trong này không có nói, là điều đó mình biết rồi đó. Nhạc trời là cái nhạc không có trổi mà tự cái tâm thanh tịnh an lành của mình, rồi mình nghe những cái tiếng gió thoảng, những cái tiếng lá khua, những cái tiếng rì rào, những tiếng xào xạc, mà nó biến nghe thành những tiếng màu nhiệm. Nhưng mà tôi nhắc lại với đại chúng là khi nào tâm các vị an cơ nha. Còn tâm mà không an là không có thứ gì làm cho các vị bằng lòng được hết. Khi nào mà tâm thật an mà rảnh rang không còn lo việc gì nữa đó, các vị sẽ thưởng thức được cái nhạc trời mà ngay cái chỗ cái nhà của mình ở. Phải học vậy mới học kinh cái pháp môn tịnh độ mới được. Đức Phật giải thích sao là Phật kỳ và quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Đức Phật kết luận rằng tổng kết cái đoạn đó, kết thúc đoạn đó rằng Đức Phật nói rằng là cái cảnh giới của Phật A Di Đà đó, nó đã hoàn thành cái kết quả tốt đẹp như thế đấy. Như thế đấy nghĩa là tiếng chim cũng nhắc nhở, nghe chim như nhắc rừng thu từng biết trang hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Ở đây thì cái cảnh giới cực lạc, thất trùng lan phẩm, thất trùng lan giống, thất trùng hàm thọ, thua ra những cái tiếng đều là âm thanh vi diệu màu nhiệm. Những cái tiếng chim cũng nói pháp, nó khiến cho sanh lòng niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Đó là cái công đức thành tựu trang nghiêm của cõi cực lạc. Nói khác đi là cái người đệ tử Phật của chúng ta bây giờ mà chúng ta muốn tạo cho ta là người ở cảnh giới cực lạc thì ta phải nghe tất cả những cái tiếng chim đó như là nhắc cái tấm lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng vậy. Giống như nàng Kiều nghe tiếng chim mà như nhắc tấm lòng thần hôn vậy thì ta sẽ có cảnh giới cực lạc ở tại cái chỗ của ta ở. Và tâm ta nó an lành, nó thanh thoát, như ta là người đã được nghe Phật A Di Đà đang nói pháp vậy. Nói pháp qua tiếng chim, nói pháp qua tiếng gió thoảng, nói pháp qua tiếng gốc nách của suối, của nước chảy, của thông reo, đó đều là di tâm tịnh độ. Tâm ta tạo ra cái cảnh tịnh độ cho ta. Bằng tâm ta mà không thanh tịnh thì ta quăng ra bất cứ cái nước nào đều là đau khổ thôi. Vui xuân vui khắp phương trời mà buồn xuân riêng để cho người tương tư mà. Cho nên phải nhớ cái ý đó mà tu tập. Hết giờ là giờ ngày đây. Bữa sau nói về Đức Phật A Di Đà. Từ trước tới đây là nói về cảnh giới, giới thiệu về cảnh giới của Phật A Di Đà.
Chúng sanh vô biên thường liền độ vô biên não vô tận. Nam mô vô lượng thệ nguyện học hóa Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Là sử dụng cái phế thải, cái thanh tàn này thì đi tới lui đây chút đỉnh cho người ta ẩn tích mai danh mà còn chuyển hộ khẩu cái gì nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 97 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học về pháp môn tịnh độ, bộ kinh A Di Đà. Thì trong ba lần vừa qua đó, thì nếu vị nào mà có băng thì về để ý mà nghe lại. Đức Phật đã giới thiệu về cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mà mình tưởng tượng từ lâu là ở Tây Phương. Và sự thật trong kinh cũng có dùng chữ Tùng Thị Tây Phương. Cái mười muôn ức cõi Phật về hướng Tây có thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thế thì là trong ba cái lần vừa qua đó là tôi đã triển khai về nói theo cái thuật ngữ của đạo Phật, tôi gọi là về y báo. Y báo tức là nói về cái hoàn cảnh, cái đất nước, cái cảnh giới của nước cực lạc. Rồi bắt đầu bữa nay đây nè, là nói về chánh báo, tức là nói về cái người chủ của cõi nước cực lạc, tức là chánh báo. Là ví dụ như đất nước Việt Nam là y báo của dân tộc Việt Nam, mà con người Việt Nam là chánh báo của đất nước Việt Nam. Đó là cái thuật ngữ của nhà Phật gọi nó như thế. Thế thì là trong ba băng vừa qua, ba buổi giảng vừa qua là ta đã nghe về cái y báo, tức là nói về cảnh giới cực lạc. Nhưng mà đại chúng nên nhớ rằng là cái cảnh giới cực lạc đó mình nghe và mình nhớ, mình tư duy cho kỹ thì là nó không phải là cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà làm ra nó đẹp đẽ gì hết, không phải vậy. Mà giới thiệu cảnh giới cực lạc, giới thiệu rằng chúng sanh ở cõi nước đó hoàn toàn họ hưởng các điều vui, không có các điều khổ. Thế cho nên cảnh giới đó gọi là cảnh giới cực lạc. À, ta định nghĩa nó có cái kiểu như là lái qua một tí thì là mình hiểu nó khác đi. Sự thật không có cái thế giới nào mà chúng sanh hoàn toàn hưởng các điều vui mà không có các điều khổ, để gọi là cực lạc. Bởi vì nếu cái vui mà thật sự là vui mãi, vui hoài, vĩnh viễn vui, thì cái vui đó không còn ý nghĩa vui gì nữa hết. Chẳng có gì để gọi là vui, chẳng có gì để gọi là sướng. Mà nếu mà tất cả cõi đời, cuộc sống đều là thích, cái gì cũng bằng lòng, cũng thích thú mãi, thì không có cái gì là đẹp. Do vậy cho nên là ta định nghĩa cực lạc là gì? Là cái cảnh giới mà chúng sanh đó không có bị các điều khổ mà chỉ hưởng các cái điều vui. Vì vậy cho nên cảnh giới đó gọi là cực lạc. Cảnh giới đó gọi là cảnh giới cực lạc là tại vì chúng sanh hưởng các điều khổ mà không có bị các, chỉ hưởng các điều vui mà không có bị các cái điều khổ. Để ý cái chỗ đó, để ý chỗ đó để mà mình thấy rằng là mình học thời gian qua mà tôi đã triển khai đấy, là cái cảnh giới cực lạc đó hoàn toàn là do cái tâm của ta quán cải cái hoàn cảnh, cái tâm niệm cuộc sống của ta, mà từ cái cõi mà người ta gọi là ta bà, người ta quán chuyển, người ta cải tạo, người ta xây dựng cái tâm khinh an giải thoát, mà chuyển nó ra nó thành ra cực lạc. Do cái sự quán cải, do sự là quá giải sự chuyển đổi phiền não vô minh, cho nên nó không còn các cái nguyên nhân khổ nữa. Mà cái người này là bắt đầu từ khi mà biết chuyển cái là quán đổi phiền não vô minh đó, thì người này hưởng các điều vui, thì con người này hưởng các điều vui. Mà cái người mà hưởng các điều vui mà không có bị các điều khổ thì gọi là người đó cực lạc. Vậy thì chúng ta ở đây mà chúng ta biết quán cải cái phiền não vô minh, ta hóa giải những cái tham sân si mạng, những cái phiền phức bất bình bất mãn vốn có của ta ở đây, thì ta sẽ không bị các điều khổ nó tác động, nó hoành hành, thì ta cũng hưởng các điều vui, không có các điều khổ. Thế thì là cái cảnh giới mà của ta ở nó trở thành ra cảnh giới cực lạc. Cái trọng tâm của pháp môn Tịnh Độ là ở cái chỗ là quán cải, chuyển đổi tâm niệm, chuyển đổi cái nhận thức, cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình từ cái cảnh phiền phức bực bội khổ đau ưu bi khổ não, chuyển nó ra thành ra chinh an giải thoát tự tại, hoàn toàn là vui sướng. Thế thì là trong cái bài mà ta học vừa qua là dạy cách đó hết. Chuyển đổi cho tới cái tâm của chúng ta an lành, mà ta nghe những cái tiếng gió thoảng, gió tiếng chim kêu, tiếng gà gái, tiếng dế ngâm, đều là nó biến ra thành cái tiếng nhạc trời rất là êm ái đẹp đẽ, khinh an tự tại. Chẳng những vậy, còn những cái tiếng mà chim kêu mà dế ngâm đó, nó làm cho cái tâm ta khoan khoái, rồi là ta sinh cái tâm niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Mà thường cái người mà thường thường mà sinh cái tâm nhớ Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, có chánh niệm như vậy, thì phiền não vô minh nó không có tác động, nó hoành hành được. Do vậy mà người ta sống ở trong cái cảnh giới gọi là cực lạc. Vậy thì cái cực lạc này là do cái tâm của ta chuyển đổi, từ cái phiền não vô minh ta lật ngược nó lại, gọi là mãn sanh cực lạc. Từ cái trạng thái cực tham, cực sân, cực si, cực mạn, cực như, phẫn hận, phu não, tật sanh, dày đặc, ta chuyển đổi, ta quá giải nó đi, nó lật nó ngược lại, mất hết những cái khổ nào đó, thế thì nó thành cực lạc. Đó, để ý cái đó đó. Mà tôi nhắc đại chúng là pháp giới là nhất chân, không hề có chỗ nào vui mà cũng không hề có chỗ nào khổ, giống nhau hết, chỗ nào cũng giống nhau hết. Mà còn khổ hay vui là do con người, do cái tâm của con người. Do vậy mà đạo Phật có cái từ là tam giới duy tâm, là cái chỗ đó nhất thiết duy tâm tạo. 10 cái pháp giới khổ đau cùng cực như là ý niệm về địa ngục, về ngạ quỷ, về súc sanh, nó ở trong tâm của ta. Ý niệm về là con người, trời, Atula, nó cũng tâm của ta. Tâm ta chuyển đổi cỡ nào, ta có khả năng quán cải cỡ nào, thì tâm ta nó bằng cỡ bậc đó. Nếu mà tâm ta tu cao hơn nữa, nó thành tâm thanh văn, vô giác, Bồ Tát và Phật, cũng là một tâm của ta chuyển đổi mà ra. Đó là nhất thiết duy tâm đạo của đạo Phật. Duy tâm là duy như vậy đó, duy tâm là duy như vậy đó, chứ không phải là tâm của mình đã sanh ra, sanh ra là cái vũ trụ này, sanh ra núi sông đất liền trời tăng bay nước, cái đó không cần nói như vậy, không cần nói duy tâm cái đó. Tuy nhiên là đạo Phật cũng gọi đó là tâm, cái mà nó bao trùm cả hết thải cái hột giống duyên sanh trong vũ trụ, cái đó là gọi là tâm, mà tâm ngoài, tâm ngoài, tâm đó là tâm nhất thiết chủng, tâm đó là tâm tàn, tâm a la da nó là tàn, cũng gọi cái đó cũng gọi là tâm. Cái tâm bên ngoài nó cũng bao trùm hết, nó cũng chỉ nó duyên khởi để hình thành tất cả sự vật hiện tượng trong cõi đời này, đó là tâm ngoài, cũng gọi là duy tâm. Mà cái mà tổng thể bao trùm cái như la tàn á, cái nhất thiết chủng đó cũng gọi là tâm, đó là để bác thức tâm vô là cái đó. Còn cái tâm ở trong á, nó cũng bao trùm hết trong mười giới như vừa nói à, là nó nhất thiết duy tâm tạo. Cho nên cái tâm ở trong là cái tâm của ta, ta làm chủ hoàn toàn. Còn cái tâm ở ngoài á, cái tâm mà để nó bao trùm cả cái vũ trụ đó, cái đó là nó hiện hữu, nó tồn tại khách quan, cái đó không phải là do con người của chúng ta sinh ra sự vật hiện tượng, không phải. Cái tâm kia là chỉ có cái tổng thể bao trùm chứa đựng để nó duyên sinh ra hiện tượng vạn pháp, cái đó trong đạo Phật cũng gọi là tâm.